Chúng ta chẳng phải là đang học Phật mà là đang tạo nghiệp. Tạo nghiệp bèn là lục đạo phàm phu. Quý vị tạo thiện nghiệp, tương lai đến thọ báo trong ba thiện đạo. Thiện nghiệp ấy cũng phải tiêu trừ, bởi lẽ trong tự tánh thiện và bất thiện đều không có. Tạo tác bất thiện nghiệp, tiêu nghiệp trong ba ác đạo đều là tiêu nghiệp. Sau khi tiêu hết nghiệp lại trở vào nhân gian. Trở vào nhân gian, nói thật ra đúng như Đức Phật đã nói, gặp duyên khác nhau. Nhân duyên mà. Người Hoa nói về sự dạy học, tánh tương cận tập tương diện, đó là ngộ duyên. Nếu quý vị gặp Thánh Hiền, gặp Phật Bồ Tát, chúc mừng quý vị. Quý vị sẽ thành Thánh, thành Hiền, thành Phật, thành Bồ Tát. Nếu gặp ác duyên, tạo tác tham sân si mạng, nhậu nhẹt chơi bời cờ bạc, quý vị sẽ đến chỗ ngạ quỷ địa ngục. Đó là gặp duyên khác nhau. Cổ nhân nói hai câu rất hay: gần son thì đỏ, gần mực thì đen. Đó là ngộ duyên. Này chúng ta gặp duyên khá lắm, được làm thân người, nghe Phật Pháp, đó là duyên tốt đẹp. Trong Phật Pháp lại được nghe Đại Thừa, lại nghe Tịnh Độ, có thể nói là duyên ấy thù thắng khôn sanh. Gặp gỡ có thể tin tưởng hay không, có thể lý giải hay không, đó là thiện căn của quý vị. Quý vị đầy đủ thiện căn, có thể tin, có thể hiểu. Nhưng quý vị tin chẳng sâu, còn có hoài nghi, giải chẳng thấu triệt. Tức là thiện căn chẳng đủ. Chân tín, chân giải, nhưng chẳng làm được, đó là thiểu phước. Quý vị có thiện căn nhưng không có phước báo. Phước là gì? Thật sự hành là phước đức. Vì thế Đức Phật nói, chẳng thể do chút thiện căn, phước đức, nhân duyên mà được sanh về cõi ấy. Quý vị hội đủ cả ba điều kiện ấy, quý vị thấy thiện căn đầy đủ, phước đức đầy đủ, nhân duyên đầy đủ, há lẽ nào chẳng giảng sanh? Chúc mừng quý vị, khẳng định quý vị thành Phật trong đời này. Giảng sanh thế giới cực lạc là thành Phật. Chuyện này chẳng phải là chuyện tầm thường. Chúng ta đã gặp, tuy gặp nhưng thiện căn và phước đức không đủ, thì làm thế nào? Phải nghiêm túc cổ vũ, khích lệ chính mình, nhất định phải bổ túc, dũng mãnh tinh tấn. Phải bổ túc thiện căn và phước đức. Bổ túc từ chỗ nào? Bổ túc từ kinh giáo. Đối với kinh giáo, ta chẳng gặp thầy giỏi, bản thân ta học tập gặp khó khăn, làm cách nào? Cổ nhân có chú giải để giúp đỡ quý vị. Người hiện thời càng có phước báo hơn cổ nhân. Vì sao? Hiện thời có đĩa CD. Có internet, có truyền hình vệ tinh. Quý vị có thể học tập tại nhà, lên lớp mỗi ngày. Phước báo này quá to tát. Quý vị phải học mỗi ngày thì mới được. Nếu quý vị không lên lớp mỗi ngày, phước báo vẫn bị luống uổng. Tôi gặp hai người mà tôi rất bội phục. Hai người ấy đúng là nắm được cách bổ sung thiện căn và phước đức, tức là mỗi ngày nghe kinh 10 giờ. Một năm 360 ngày, mỗi ngày chẳng bỏ sót một buổi học nào. Thật ra nếu có chuyện gì, không có cách nào khác. Họ không ngủ cũng nghe đủ 4 giờ. Là trong tình huống bất đắc dĩ. Nghe 4 giờ, bình thường là 10 giờ. Họ thật sự có trí huệ, thật sự nghe lời. Tổ sư Đại Đức dạy chúng ta thâm nhập một môn quân tu lâu dài. Họ đã nắm được, nên nghe kinh bèn nghe một bộ kinh. Nghe một bộ kinh thì họ cũng chẳng nghe rất nhiều. Nghe rất nhiều thì sao? Chẳng nhớ được. Mỗi ngày nghe 10 giờ có thể ghi nhớ hay không? Không có trí nhớ và sức lý giải mạnh như vậy, họ còn gặp khó khăn. Do đó họ dùng phương pháp rất xảo diệu. Mỗi ngày họ chỉ nghe đĩa ghi âm lời giảng trong một tiếng đồng hồ. Mỗi đĩa CD là một giờ. Nghe đĩa thâu âm một giờ giảng 10 lượt. Họ nghe giảng 10 tiếng đồng hồ là nghe theo kiểu ý. Một giờ giảng được nghe lặp đi lặp lại 10 lần, họ nhớ được, nghe hiểu. Mỗi ngày nghe một đĩa, cứ mỗi đĩa là một giờ. Làm theo cách ý, ngày hôm sau mới nghe đĩa thứ hai. Nghe xong một bộ kinh, bèn nghe lại từ đầu. Nghe bao lâu? Nghe suốt 10 năm. Thưa cùng quý vị, do 10 năm ấy họ đắc niệm Phật Tam Muội. Đắc niệm Phật Tam Muội là đắc định, khai trí huệ. Trí huệ đã khai thì kinh chưa từng học, người ấy chẳng cần phải học. Giống như Lục Tổ Huệ Năng Đại Sư, quý vị đọc cho người ấy nghe, người ấy bèn hiểu, và cũng có thể giảng cho quý vị nghe. Đó là gì? Một kinh thông, hết thảy các kinh đều thông. Con người chớ nên làm quá nhiều. Làm nhiều thì đúng là tham nhiều nhai không nát, sai mất rồi. Con người chớ nên học làm bậc đại thông gia, ta thứ gì cũng đều hiểu, sai mất rồi. Thật ra quý vị chẳng hiểu thứ gì. Quý vị thật sự có thể chuyên rộng thông suốt một bộ kinh, sẽ bất tri bất giác trở thành bậc đại thông gia. Thứ gì cũng đều hiểu. Do vậy một kinh thông hết thảy các kinh đều thông. 10 năm ai nấy đều có thể làm được. Vấn đề là quý vị có chịu làm hay không. Đặc biệt là người xuất gia. Vì sao? Người xuất gia không cần phải đi làm. Có đồng tu cúng dường quý vị. Thời gian mỗi ngày là của chính mình. Mỗi ngày nghe kinh 10 tiếng. Niệm Phật 8 tiếng. Quý vị có thể làm được 10 năm. Bèn thành tựu. Quý vị đi giáo hóa chúng sanh là bậc đại sĩ, chẳng phải là người tầm thường. Vì thế bao nhiêu người tập khí phiền não rất nặng, chẳng đầy đủ thiện căn và phước đức, chẳng tin tưởng, phí uổng thời gian, quá đáng tiếc. Nay đã giác ngộ thì hiện thời vẫn còn kịp. Tôi thấy có người 60 tuổi mới bắt đầu. Thật sự hành 70 tuổi thành tựu. Bảy mươi tuổi bắt đầu làm, 80 tuổi thành tựu. Hạ người ấy đáng để kẻ khác bội phục. Tôi nghe nói có đồng học đã ngoài 60 tuổi mới bắt đầu hành. Nay đã 70 mấy tuổi, 10 năm đang thành tựu, thâm nhập một môn, huân tu lâu dài, một bộ kinh vô lượng thọ, một câu Nam Mô A Di Đà Phật. Người như thị tại gia bèn là cư sĩ duy ma, là Phật tại gia. Xuất gia bèn là tổ sư đại đức, chẳng giả. Ai nấy đều làm được, chỉ cần quý vị thực sự nắm lấy cơ hội. Nếu hiện thời quý vị vẫn chưa đầy 50 tuổi bắt đầu làm, 10 năm sau quý vị thành tựu. Thứ nhất là chính mình thành tựu, nắm chắc giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Quý vị tu thành công. Quý vị phải chịu phát nguyện, ta trụ trong thế gian này thêm mấy năm nữa, hồng giúp đỡ chúng sanh khổ nạn, giúp cho chánh pháp trụ thế lâu dài, giúp họ phá mê khai ngộ. Quý vị có thể làm chủ thọ mạng. Muốn trụ thế bao nhiêu năm liên trụ bấy nhiêu năm. Sanh tử tự tại. Do đó phải thật sự làm, chứ nên làm giả. Hễ làm giả thì trật mất rồi.